Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2016 và chúng ta tiếp tục cái ngày thứ tư của cái khóa tu học về hóa thân tâm tại Pháp Quốc. Ngày hôm qua mình có nói đến trong một ngày của chúng ta thì có hai cái thời điểm quan trọng nhất trong đời sống hàng ngày của mình. Cái thời điểm thứ nhất là thời điểm chính giữa của ban ngày, tức là cái lúc mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng mình để cho chúng ta có được một cái năng lượng cân bằng, để cho chúng ta có cái sức khỏe và làm việc hoạt động được tốt đẹp. Và cái thời điểm ngược lại cũng là con nguyên tắc cân bằng của vũ trụ, tức là cái thời điểm nửa đêm. Và cái thời điểm nửa đêm này thì thật ra nó quan trọng hơn cái ban ngày, bởi vì nó làm nhiều việc hơn, nó có nhiều cái trách nhiệm hơn. Và đó là chúng ta thấy lý do tại sao chư Phật và những bậc thánh ngày xưa, người ta chỉ cần khoảng 1 giờ để nuôi dưỡng vào buổi trưa thôi. Tức là vào cái giờ ngọ người ta chỉ cần có khoảng 1 giờ để người ta nuôi dưỡng. Nhưng mà vào cái buổi tối thì người ta phải cần tối thiểu là 2 cho tới 4 tiếng. Và cái buổi tối nửa khuya để nghỉ ngơi từ 2 cho tới 4 giờ. Cái buổi tối là người ta cần 2 đến 4 giờ buổi tối, không phải chỉ để nghỉ ngơi không thôi. Mà trong cái việc nghỉ ngơi đó, nó làm 3 nhiệm vụ tất cả. Cái nhiệm vụ thứ nhất là nó thư giãn ra. Cái nhiệm vụ thứ hai là để nó đào thải cái chất độc. Và nhiệm vụ thứ ba là nó chuẩn bị những cái chất liệu mới bên trong con người của mình, để cho một cái ngày mới bắt đầu, cũng như nó lấy cái năng lượng tích cực từ ngoài vũ trụ vào để chuẩn bị cho một ngày mới. Thì như vậy chúng ta thấy một lần nữa, tất cả mọi cái sinh hoạt này nó đòi hỏi cái tuân thủ cái quy luật căn bản của vũ trụ, mà không ai có thể đi ngược lại với nó hết cả. Chẳng hạn như cái giờ ban ngày, cái giờ ban ngày được gọi là cái giờ dương, là cái giờ năng động, hoạt động, làm việc, thành ra nó phải tiêu hao năng lượng. Và như một cái luật bù trừ theo nguyên tắc của luật bảo toàn năng lượng, thì chính vì có sự tiêu hao năng lượng thành ra đòi hỏi phải có sự nạp năng lượng vào trở lại để nó bù đắp. Và cũng theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn đó, tức là chúng ta thấy rằng bởi vì ban ngày là giờ dương, giờ tích cực, thành ra khi chúng ta nạp cái năng lượng vào, tức ăn vào, nuôi dưỡng vào, thì nó sẽ lấy những cái chất tích cực, những cái từ trường tích cực vào cho con người chúng ta nhiều hơn là những cái tiêu cực, những cái cặn bã độc tố. Và như vậy để cân bằng lại với các ban ngày thì chúng ta có ban đêm. Để cân bằng lại với cái việc hoạt động, năng động tích cực, thì chúng ta đòi hỏi phải có một cái thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Để cân bằng lại với cái việc nạp vào chất dinh dưỡng thì chúng ta phải có một cái đào thải ra chất cặn bã. Và cũng trên nguyên tắc đó, buổi tối là giờ âm. Âm thì nó trương nở, âm thì nó có cái khả năng hút những cái chất cặn bã độc tố và những chất âm, chất dơ ra ngoài cơ thể chúng ta. Thành ra chúng ta thấy cái nhiệm vụ đầu tiên hết của cái giờ âm này, bởi vì âm là nó trương nở, âm là nó trương nở, nó thư giãn. Thành ra nhờ cái sự thư giãn, trương nở các cái hệ thống đường ống, thần kinh, mạch máu, cơ bắp, thì từ đó nhờ cái lực hấp dẫn là lực âm nữa, thành ra nó mới kéo hết tất cả những cái cặn bã độc tố ra khỏi người mình. Và sau khi những cái cặn bã độc tố được kéo ra khỏi người mình rồi, thì tất cả những cái đường ống đó, tất cả những cái kinh mạch đó sẽ được trống trải. Đó. Và cái nhiệm vụ thứ ba của nó phải làm là nó chuẩn bị, nó tổng hợp những cái chất liệu mới, và thông thường là những cái nội tiết tố bên trong cơ thể của mình, bên trong tất cả những cái tuyến nội tiết, để nó đổ đầy hết tất cả những cái nội tiết tố trong các tuyến nội tiết đó để chuẩn bị cho một ngày mới. Mà cũng đồng thời như vậy, khi mà nó chuẩn bị được những cái chất liệu mới tích cực như vậy rồi, thì ngay lập tức cái giờ đó cũng là cái giờ bắt đầu nó dương ở ngoài vũ trụ. Thành ra cái dương ở bên trong mình, cái mới ở bên trong mình, nó lại theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn để nó hấp dẫn cái từ lực mới tinh khôi từ ngoài vũ trụ vào, để nó fill up, tức là nó recharge, tức là nó đổ đầy hết cái năng lượng khí của vũ trụ vào trong các cái kênh mạch đó cho mình. Thành ra chúng ta thấy cái giờ buổi trưa nó quan trọng, nhưng mà thực sự nó không quan trọng bằng cái giờ buổi tối. Và nó rất là rõ ràng ở đây chúng ta thấy trong cái giờ ngọ buổi trưa thì như mình nói tức là chư Phật và chư Thánh Tăng chỉ cần một giờ, chỉ cần khoảng một giờ cho đến tối đa là hai giờ trong cái khoảng giờ ngọ nó để nuôi dưỡng thôi. Còn trong khi cái giờ buổi tối mình cần phải có từ 2 tới 4 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, để thư giãn, để nó làm được hết tất cả các việc đó. Và như ngày hôm qua mình cũng có nói rồi, tức là cái não bộ là bộ chỉ huy tối cao của hệ thần kinh để điều khiển mình, và nó chỉ có 1 kg, đúng không? Cân nặng 1 kg. Và trái tim là bộ chỉ huy tối cao của hệ tuần hoàn để làm việc hết tất cả mọi việc trong người mình, nó chỉ cân nặng chưa tới nửa ký. Thành ra chúng ta thấy tổng trong cái khoảng thời gian này, hai ông chủ, tức là hai cái bộ chỉ huy tối cao cộng lại mới được có khoảng 1,5 kg thôi. Nhưng mà ngược lại cái giờ buổi tối, tức là cái giờ 12 giờ đêm trở đi, thì mình thấy rằng hai cái bộ phận này nó chiếm 3 kg, tức là nó gấp đôi, thấy không? Tức là nó gấp đôi về cái thể tích, về cân nặng, thành ra cái thời điểm, cái giờ của nó cũng sẽ gấp đôi, và chức năng nhiệm vụ của nó lớn hơn rất nhiều, thành ra cái tầm quan trọng nó lớn hơn rất nhiều là như vậy. Thành ra tối hôm qua mình đã bắt đầu mình làm cái việc, tức là mình sẽ dùng cái môi trường dầu để không những làm cái phương tiện truyền thông giữa các tế bào, làm cái phương tiện di chuyển các cái chất độc ra, nhưng mà chính yếu là mình nhắm vào cái gan mật, bởi vì trong cái môi trường gan mật nó làm việc bằng dầu nhiều hơn so với những cái nơi khác. Đó là lý do tại sao mình nhắm cái mục tiêu vào cái bộ chỉ huy cao lớn nhất này trong cái phòng người của chúng ta. Thì bây giờ mình lại bắt đầu tìm hiểu thêm, tức là như mình nói là trong vũ trụ này nói chung, hay là trong thực phẩm nói riêng, tức là chúng ta có tất cả 6 cái vị, chúng ta có 6 vị: ngọt, mặn, chua, cay, đắng và chát. Thì như vậy 6 cái vị đó, 6 cái vị đó nó sẽ đi vào 6 cặp tạng phủ. Nó sẽ đi vào 6 cặp tạng phủ. Vị ngọt nó đi vào 2 cái tạng phủ này, tức là tỳ vị hay là gọi là bao tử và tỳ tạng, nó lách. Vị mặn nó đi vào thận và bàng quang. Vị chua nó đi vào gan mật. Vị cay nó đi vào phổi và ruột già. Vị đắng nó đi vào thần kinh và tim mạch. Và cái vị chát nó đi vào cái hệ tam tiêu, hay là còn nói chung theo tiếng Tây là theo hệ miễn dịch của mình. Thành ra chúng ta thấy lý do tại sao mà hầu hết tất cả trong vỏ của các rau, củ, hoa, trái nó có cái vị chát trong cái vỏ nó, để nó bảo vệ. Nó bảo vệ tất cả những cái tinh hoa nó lấy từ trong vũ trụ và nó đem nó cất vào trong những cái tế bào cellular của nó không chưa đủ, mà bên ngoài nó còn phải có cái vỏ dày hay là cái vỏ chát, nó có chất chát trong cái vỏ của nó là như vậy. Thì như vậy một lần nữa chúng ta nhìn trên cái đồ hình này mình thấy rất dễ khi mình nói là ngọt, thấy không? Ngọt nè, nó cắt một cái nó qua mặn nè, cắt một cái nó qua chua, thấy không? Rồi sau đó nó bắt đầu nó tiếp tục cay, cắt một cái đắng, cắt một cái chát, tức là ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát, ha, tức là nó đi cách xen kẽ lẫn nhau. Thì như vậy trong sáu cái vị đó, nó đi vào sáu cặp tạng phủ để nó cân bằng. Thành ra khi mà mình bị rối loạn vị, tức là khi mình bị rối loạn vị giác, hay là khi mình không có nuôi dưỡng mình đúng đắn, thì nó sẽ làm rối loạn các cái chức năng trong các cái hệ thống cơ thể của mình. Thành ra ngày hôm qua mình đã nhấn mạnh cái vai trò của việc nhai, và đặc biệt là mình phải ăn đầy đủ hết tất cả các loại rau củ quả thiên nhiên tươi, để làm sao mình lấy được đầy đủ sáu cái vị thực, sáu cái vị thực đó trong vũ trụ, và mình phân bổ đều trên cái lưỡi của mình hay là trong cái vòng họng của mình, để từ đó nó mới cân bằng được hết tất cả các cái hệ thống ở bên trong cơ thể của mình. Thành ra nếu như mình không ăn những thực phẩm tươi của vũ trụ thì cũng không được. Mà nếu mình ăn mà mình không nhai cho kỹ cho lâu để nó được phá vỡ hết tất cả những cái hương vị, cái mùi vị đó, và nó tiếp xúc đúng trên cái sự phân bố khác nhau ở trên lưỡi mình, thì rốt cuộc cũng không được. Thành ra hai cái yếu tố đó đòi hỏi nó phải kết hợp với nhau rất là chặt chẽ. Phải sử dụng thực phẩm tươi và phải nhai cho kỹ cho lâu. Thì như vậy cân bằng vị giác rất là quan trọng trong vấn đề cân bằng cái hệ sinh học của con người chúng ta. Và như vậy là trong trường hợp khi mình không cung cấp đủ, có thể là mình không ăn đủ tất cả sáu vị ở ngoài môi trường, hay là mình không nhai kỹ nhai lâu, thì mình bị cái sự khiếm khuyết hay lệch lạc các cái vị đó trong con người của mình, thì tự thân cơ thể mình nó sẽ điều chỉnh bằng cách nào. Thì như vậy chúng ta thấy trong sáu cái vị ngọt mặn chua cay đắng chát đó, vũ trụ cho phép con người ta chỉ được tạo ra hai trong sáu cái. Thì bây giờ nó chọn cái nào? Nó chọn cái nào? Nó chỉ chọn được có hai cái, vị chua và vị đắng. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là trong sáu vị thì hai vị đó nó sẽ là quan trọng bậc nhất. Thành ra cơ thể chúng ta, con người chúng ta chỉ chọn được hai trong sáu, thì nó sẽ chọn cái vị chua và vị đắng. Và chúng ta thấy cái vị chua mặc dầu nó được sản xuất ra ở bao tử, nhưng mà nó lại có cái định hướng ái lực đi về gan. Tại vì hồi nãy mình nói chua là của gan hợp. Thành ra cái vị chua mặc dù nó được sản xuất ra ở bao tử, nhưng rồi cuối cùng nó sẽ phải đi về gan. Tại vì đó là nơi hấp thụ, nơi chiêu cảm và nơi sử dụng nó. Còn cái vị đắng, cái vị đắng thì nó được tạo ra ở mật. Cái vị đắng nó được tạo ra ở mật. Thành ra rốt cuộc chúng ta thấy rằng hai cái vị quan trọng nhất mà cơ thể mình chọn lựa để sản xuất thì nó lại nằm ngay trong gan và mật của chúng ta, chứ nó không nằm ở chỗ nào khác hết. Thì điều đó một lần nữa khẳng định cái vai trò cực kỳ quan trọng của gan và mật trong cơ thể chúng ta. Và khi chúng ta nhìn thấy cái đồ hình này thì chúng ta cũng thấy rất là rõ nha. Chúng ta thấy rất là rõ cái sự tương phản. Mình gọi là tương phản đối lập nhưng mà lại hỗ trợ bổ túc cho nhau rất là quan trọng ở đây. Tức là chúng ta thấy cái vị đắng nó được sản xuất ra ở mật, nhưng mà nó lại đi vào đâu? Vào thần kinh và tim mạch, tức là vào ngay thẳng cái ông chủ bộ chỉ huy tối cao của mình. Và đó là lý do tại sao ông bà chúng ta nói là thuốc đắng đã tập là như vậy. Tức là cái vị đắng này nó sẽ đi vào, nó điều chỉnh và nó trị liệu ngay cái gốc bệnh, tức là ngay ông chủ tối cao của mình. Thành ra bây giờ chúng ta đã hiểu được lý do tại sao mình bị mắc bệnh rất là nhiều. Tại vì mình không có hảo vị đắng, không hảo vị chát, phải không? Tức là vị đắng, vị chát, vị chua, những cái rất là cần thiết, những cái rất là quan trọng mà mình lại tránh né nó. Và trong khi mình chỉ hảo vị ngọt, vị mặn, vị cay đó, thành ra nó tạo nên cái sự mất quân bình, cái mà mình thiết sự cần thiết thì mình không cung cấp, và cái mình không cần thiết nhiều mình đưa vào quá nhiều, thành ra nó bị lấn át và nó bị mất quân bình. Thì giờ chúng ta đi sâu vào để xem thử coi cái chức năng của gan và mật là nó lớn và nó quan trọng đến mức độ nào, và tại sao cơ thể chúng ta lại chọn hai cái vị quan trọng nhất để sản xuất lại là nằm trong gan và mật. Thì trước hết là chúng ta biết rằng gan nó làm việc cho cái hệ tiêu hóa, bởi vì nó phải chịu trách nhiệm sản xuất ra những cái men tiêu hóa và những cái dịch để tiêu hóa thức ăn của chúng ta. Cái thứ hai là nó phải làm việc cho cái hệ bài tiết, bởi vì khi mà gan không có tiết ra đầy đủ các cái dịch thì chúng ta thường bị táo bón. Mà khi chúng ta táo bón, tức là những chất cặn bã không được đào thải ra, thì nó sẽ bị thâm nhiễm, nó sẽ bị đi sâu vào trong người của mình và nó làm tổn hại chúng ta. Thành ra nó chịu cái trách nhiệm thứ hai là cho cái hệ bài tiết. Cái hệ thống thứ ba nó phải chịu trách nhiệm hỗ trợ, đó là hệ tuần hoàn.
Il doit aussi aider le système circulatoire.
Trong cái hệ tuần hoàn này thì gan nó làm rất là nhiều việc. Cái việc thứ nhất là nó tạo nên một cái mạng lưới để làm cho cái thành ống của chúng ta nó được mềm dẻo, nó được linh hoạt. Và cái nhiệm vụ thứ hai là nó có những cái yếu tố đông máu, tức là những cái chất liệu sẵn sàng để khi mà cái đường ống này bị vỡ ra thì nó phải sử dụng những cái chất liệu đó để làm một cái chất hàn gắn, và nó tới nó bít cái lỗ vỡ, cái lỗ thủng này, không cho máu hay là khí huyết nó thoát ra. Cái nhiệm vụ thứ ba nữa là nó phải điều hòa cái nhiệt độ, điều hòa cái nhiệt độ trong máu nói riêng và trong cơ thể chúng ta nói chung. Thì nói chung nó còn nhiều trách nhiệm lắm, nhưng mà đó là những cái trách nhiệm chính. Cái hệ thống thứ tư nó phải chịu trách nhiệm nữa là cái hệ thống cơ bắp và dây chằng. Cái hệ thống thứ năm nó phải chịu trách nhiệm là cái hệ miễn dịch. Bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta sử dụng thức ăn, thức uống hay thuốc tây thì nó sẽ có một số chất độc, và cái nhiệm vụ trước hết của gan là phải làm sao chuyển hóa cho nó bớt độc trước khi nó đưa vào máu hay là trước khi nó thải ra bên ngoài. Và gan nó còn chịu trách nhiệm để hỗ trợ sản xuất ra những cái chất liệu bảo vệ những tế bào ở trong máu và ở ngoài da của mình nữa. Và cái hệ thống thứ sáu nó phải chịu trách nhiệm đó là cái hệ thần kinh, tim mạch. Cái hệ thứ sáu nó phải chịu trách nhiệm là cái hệ thần kinh và tim mạch, bởi vì trong đó mà nó có cái mật hỗ trợ. Thì như vậy chúng ta thấy trong cơ thể mình nó có 12 cái hệ thống: tiêu hóa, tuần hoàn, bài tiết, thần kinh, miễn dịch, sinh dục, vân vân. Thì nội gan và mật nó đã chịu trách nhiệm, nó phải làm việc hết 6 bộ, tức là hơn 50% chức năng của cơ thể mình rồi. Rồi thì đó là chúng ta vừa nhìn qua cái tầm quan trọng và những cái chức năng của nó cần phải thực hiện. Và như một hệ quả, chúng ta thấy rằng khi mà nó phải đảm nhiệm nhiều cái trách nhiệm như vậy thì không sớm thì muộn nó sẽ dễ bị kiệt sức và nó sẽ dễ bị sai lầm. Giống như mình, khi mà mình phải cùng một lúc mà làm nhiều việc thì mình sẽ mau mệt mỏi và sẽ dễ mắc sai lầm nhiều hơn. Và bởi vì nó chịu trách nhiệm nhiều hệ thống như vậy, thành ra khi mà nó bị tổn thương hay là khi nó mắc sai lầm thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến tất cả những cái hệ thống mà nó chịu trách nhiệm, lợi ích nhất, hay là toàn bộ cơ thể mình nói chung. Và đó là cái lý do mà tại sao tối hôm qua và tối nay thì mình đập là cái vai trò rất là quan trọng trong việc bảo dưỡng nó, chùi rửa sạch sẽ nó, làm mới nó lại. Thì như vậy chúng ta thấy tối hôm qua một lần nữa là khi mình sử dụng cái hỗn hợp, thì trong cái hỗn hợp đó nó có hai chất liệu. Thứ nhất là chất lượng dầu, và cái thứ hai là cái chất liệu nước. Thì như vậy trong cái nước mình sử dụng hai cái nước căn bản là nước chanh và nước bưởi. Thì như vậy cái nước chanh và nước bưởi thì nó làm cái nhiệm vụ gì? Nước chanh và nước bưởi thì chúng ta biết rằng mà nó là cái chất chua, thành ra nó có khả năng kết hợp với chất béo dễ dàng hơn bất cứ một cái chất liệu nào khác. Và cái điều thứ hai nữa như chúng ta cũng đã nói, tức là cái vị chua, cái chất chua đó nó lại có cái ái lực đi về gan mật. Do vậy khi mà chúng ta dùng cái hỗn hợp của chất chua với dầu thì nó vừa trộn lại với dầu dễ dàng hơn, và nó vừa có khả năng kéo cái hỗn hợp đó về cái phía gan mật. Thì như vậy lý do tại sao chúng ta không sử dụng chanh không mà chúng ta còn phải thêm cái nước bưởi vào, thì trong cái nước bưởi nó vừa có cái vị chua, nó vừa có cái vị đắng. Thì như vậy cái vị chua một lần nữa nó vừa có thể kết hợp với cái chất dầu, một phần là nó lại có cái sức ái lực để kéo về gan. Và trong cái vị đắng đó thì nó cũng có cái khả năng kéo về mật theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn. Đắng, nó hút đắng. Ngoài ra nước bưởi nó còn có một cái vai trò rất là đặc biệt đối với gan, bởi vì cái nước bưởi nó có khả năng đi sâu vào bên trong những cái tế bào đặc biệt của gan, những cái tế bào mà nó chuyên môn xử lý, chuyển hóa những cái hóa chất độc, chẳng hạn như những cái thuốc kháng sinh, những cái thuốc huyết áp, những cái thuốc đặc trị, vân vân. Thì như vậy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu cái thực phẩm chúng ta sử dụng mà nó có nhiều gia vị, nhiều hóa chất, nhiều cái chất độc hại, hay là khi chúng ta sử dụng thuốc tây nhiều, thì những cái tế bào gan đặc trị đó nó phải chuyển hóa lại thành cho bớt độc. Do vậy nó để lại những cái tàn dư, tức là những cái cặn bã ở trong những cái tế bào gan đặc biệt đó, thành ra từ từ càng ngày nó làm cho cái gan của chúng ta nó bị bít lấp, nó bị cứng, nó bị chai. Và chính nhờ cái khả năng đặc biệt có thể thẩm thấu sâu vào trong những cái chỗ đặc biệt, những cái tế bào đặc biệt đó, thành ra nước bưởi nó kết hợp với dầu nó có thể đi sâu vào trong đó để móc ra, để quét dọn, để đào, để lấy ra hết tất cả những cái rác rưới cặn bẩn mà còn sót lại ở trong các cái tế bào gan đó trong cái giai đoạn mà chúng ta chùi rửa cái gan. Rồi cái lý do kế tiếp là tại sao chúng ta chỉ sử dụng dầu không thôi mà chúng ta không sử dụng chung với tất cả những cái chất liệu khác, chẳng hạn như chất bột hay là chất đạm theo như cái bữa ăn thường nhật của chúng ta. Như ngày hôm qua chúng tôi đã nhắc quý vị là khi chúng ta sử dụng dầu trong cái đêm thứ ba và đêm thứ tư, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm và khẳng định rằng chúng ta sử dụng dầu là một cái môi trường để truyền thông và là một cái phương tiện để chuyên chở chất độc, chứ không phải dùng để sử dụng đốt lên làm năng lượng hay là để làm xây dựng cơ sở vật chất, tức là xây dựng tế bào. Lý do bởi vì cái màng tế bào, cái biên giới giữa tất cả các cái hệ thống đều là chất béo, thành ra chúng ta chỉ sử dụng cái chất dầu mà thôi. Nếu chúng ta đưa cái chất bột hay là chất đạm vào thì ngay lập tức cơ thể chúng ta nó sẽ nghĩ hết tất cả ba chất đó được đưa vào để sử dụng làm nguồn năng lượng và làm cái chất liệu xây dựng cơ sở hạ tầng, chứ không phải dùng để làm cái môi trường truyền thông hay là làm cái phương tiện chuyên chở. Và cái mục đích thứ hai là chúng ta muốn nó tập trung toàn bộ năng lực của nó vào một việc duy nhất, thì như vậy nó sẽ làm việc có hiệu quả hơn, ít sai lầm hơn khi nó phải phân tán lực lượng cùng một lúc mà phải xử lý nhiều việc hay là đối phó với nhiều cái việc khác nhau. Thì khi chúng ta đưa chất bột, chất đạm, chất béo thì nó sẽ phải phân tán lực lượng ra, nó phải là để phải làm việc nhiều hơn, thành ra nó sẽ không tập trung được và nó sẽ không đạt được cái hiệu quả tối ưu bằng chỉ tập trung vào một việc duy nhất mà thôi. Và không những như thế mà chúng ta lại dùng một cái lượng dầu nó rất là nhiều, chúng ta dùng một cái lượng dầu rất là nhiều để chúng ta mới có thể kích thích hay là bắt buộc toàn bộ cái lực lượng của gan và mật phải vận động, phải làm việc hết sức của nó. Thì chính nhờ như vậy nó mới có đủ cái sức mạnh để mà nó làm tống ra tất cả những cái cặn bẩn hay là những cái bế tắc ở trong gan, trong mật, trong các cái hệ thống đường ống của nó. Và cũng nhờ cái đặc tính là luôn luôn cái số lượng và cái thể tích của các cái dịch trong mật và trong gan luôn luôn gấp nhiều lần so với cái lượng dầu chúng ta đưa vào, thành ra cái lực ở bên trong đẩy ra bao giờ nó cũng lớn gấp 5 tới gấp 10 lần cái lực ở bên ngoài đẩy vào. Thành ra từ đó nó có cái khả năng để đẩy hết tất cả những cái cặn bẩn, kết tủa hay là những cái bế tắc ở bên trong ra bên ngoài. Và một cái ưu điểm khác nữa của cái chất béo là nó có cái độ đặc, độ quánh, độ dính cao hơn cái chất lỏng là nước. Và nó có một cái độ trơn, nó có một cái độ trơn, thành ra khi mà nó bám vào các cái chất kết tủa hay cặn bã nó sẽ giữ lại được nhiều hơn. Và khi nó đi ra những cái chỗ quanh co hay là những chỗ hẹp nó lại được đẩy ra dễ dàng hơn nhờ nó có cái chất nhờn, chất trơn, nó không bị cái lực ma sát. Và chúng ta cũng lợi dụng cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải để 3 ngày để cho cái bao tử chúng ta trống và cái đường ruột của chúng ta được trống trải sạch sẽ, để từ đó cái lực hút chân không của cái bên bao tử này nó sẽ hút hết tất cả những cái gì nặng nề bế tắc bên gan mật ra, hay là cái đường ruột của chúng ta nó to, nó trống thì nó mới có thể là kéo được hết tất cả những cái cặn bã độc tố ra một cách dễ dàng hơn. Thành ra chúng ta thấy cái này đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng. Nếu như chúng ta không có cái trí tuệ, nếu chúng ta không hiểu biết mà chúng ta phối hợp không nhịp thì nó sẽ trở nên phản tác dụng. Ví dụ như cho cái phần chuẩn bị, nếu như chúng ta không có để cái bụng của mình trống, chúng ta không sổ cho sạch hết phân và chất dịch nhầy, thì như vậy chúng ta không có được một cái khoảng trống hay là cái lực hấp dẫn kéo từ gan mật ra, thì như vậy nó sẽ không thông được. Và cái giai đoạn đầu thì chúng ta dùng cái lực hấp dẫn để kéo nó ra, nhưng mà đến cái giai đoạn kế tiếp là chúng ta đưa cái hỗn hợp vào, tức là chúng ta lại dùng cái nguyên tắc lực hấp dẫn để kéo nó vào, tức là nó ngược, thấy không? Thì như vậy nó ngược lại với cái giai đoạn đầu. Thành ra cái giai đoạn kế tiếp, nếu như chúng ta không hiểu cái nguyên tắc, lấy ví dụ như nếu chúng ta không đưa chất chua, không dùng chất chua, chất đắng để mà kéo nó vào, thì như vậy cái hỗn hợp đó nó sẽ không bao giờ nó được đi vào để nó kích hoạt cái chức năng của gan mật. Và chúng ta phải kết hợp chặt chẽ với cái thời gian nữa, tại vì chúng ta thấy rằng nếu như mà mình sử dụng cái đó vào buổi sáng, tức là vào buổi sáng thì như vậy cái giờ bao tử nó làm việc thì mình khỏi phải xoa, thấy không? Nhưng mà khi bao tử nó làm việc thì nó kích thích toàn bộ hệ thống đường ống và cái đường ruột của mình ở dưới trống nó sẽ kéo nó chạy xuống hết. Hay là chẳng hạn như khi chúng ta sử dụng buổi sáng thì giờ đó là giờ gan và mật nó chưa mở cửa, thành ra khi đó là tất cả những cái gì mình đưa vào nó sẽ bị cái bao tử này nó co bóp, nó kích thích, bên này lại chưa mở cửa, thành ra nó kéo xuống dưới đường ruột này hết. Do vậy mà chúng ta sử dụng nó lúc 10 giờ. Chúng ta sử dụng lúc 10 giờ là chúng ta muốn tránh hết tất cả những cái tổn hại do những cái nguyên tắc bình thường nó tạo nên. Và chúng ta có được một giờ để di chuyển toàn bộ cái hỗn hợp đó từ bên ngoài tới ngay cái cửa ngõ. Để đúng giờ thì toàn bộ cái hỗn hợp đó sẽ được đưa vào mật, và từ đó nó sẽ đi sâu vào trong gan. Cũng như cái kỹ thuật uống, và tại sao bình thường thì chúng ta uống thì chậm, chúng ta nhai thì chậm, là bởi vì chúng ta muốn nó thấm từ từ dọc theo đường ống. Chúng ta muốn tất cả thông tin nó phải nắm bắt ngay từ ở trên miệng để nó báo về bộ chỉ huy. Nhưng mà ngược lại, cái này là chúng ta không cần làm việc ở trên, mà chúng ta chỉ làm việc tại chỗ thôi. Thành ra chúng ta đưa toàn bộ cái hỗn hợp vào một cách rất là nhanh chóng, để nó mới báo động toàn bộ hết cái lực lượng của gan và mật. Và bởi vì cái giờ 10 giờ tối thành Bao Tử hết làm việc, thành ra chúng ta phải trợ giúp cho nó bằng cách chúng ta xoa bụng là như vậy. Và bởi vì chúng ta chưa có cần thiết cái sự kéo xuống của đường ruột theo nguyên tắc của lực hấp dẫn hay là có lực hút chân không, thành ra sau khi mà chúng ta làm xong cái việc xoa bụng thì chúng ta phải nằm xuống và chúng ta đạp cái đùi để cho nó ép vào bụng dưới, để cho nó đẩy toàn bộ cái lực đó ngược lại vào trong cái gan mật là như vậy. Thì tóm lại là chúng ta thấy rằng gan là mật, thì nó là một cái hệ thống cực kỳ quan trọng và nó chịu trách nhiệm rất là nhiều cái chức năng lớn trong cơ thể của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải hỗ trợ cho nó chùi rửa sạch sẽ và làm mới nó lại trong cái giai đoạn mà chúng ta làm mới lại hết tất cả mọi cái tế bào và mọi cái chức năng trong cơ thể của mình. Thành ra sau khi chúng ta làm mới nó lại, chùi rửa nó sạch sẽ và làm mới nó lại rồi, thì chúng ta nhớ là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, thì thứ nhất là cố gắng làm sao cái việc nuôi dưỡng chúng ta, nếu không có đầy đủ cân bằng được 6 vị thì ba cái vị quan trọng nhất mà chúng ta cần phải để ý là vị chua, vị đắng và vị chát. Thì như vậy đó là ba cái vị nó giúp cho chúng ta rất nhiều, mà bình thường thì chúng ta lại rất sợ nó, không có tiêu thụ. Cái việc thứ hai nữa là nếu chúng ta không thể nuôi dưỡng mình được vào cái giờ ngọ như chư Phật để làm cho cái đời sống mình được cân bằng, thì chúng ta phải cố gắng làm sao tránh đừng có sử dụng cái buổi tối sau 7 giờ. Tức là chúng ta phải để cho nó được ít nhất là 3 đến 4 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi trước khi nó bắt đầu làm việc rất là cật lực vào nửa đêm. Và chúng ta nhớ là cái thời điểm của nó là cái thời điểm cực kỳ quan trọng. Thành ra ngay cả chư Phật là những người có cái khả năng kéo dài tuổi thọ, có cái khả năng, có cái thần thông vô lượng, nhưng mà cũng phải tuyệt đối gìn giữ, tuân thủ cái giờ này, tức là hoàn toàn không làm cái gì cả hết, để cho cơ thể, vật lý và tinh thần được hoàn toàn tĩnh lặng, nghỉ ngơi. Và chúng ta biết rằng một lần nữa, cái quy luật căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn, nó luôn luôn hoạt động không ngừng. Thành ra nếu như chúng ta không cho nó nghỉ ngơi thì con người mình nó sẽ luôn luôn bị căng thẳng, bị kích thích theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn. Nếu như chúng ta không cho nó cái thời gian để nó đào thải chất độc ra, thì những cái chất độc truyền nhơ bẩn trong người mình lại tiếp tục hấp thụ, chịu cảm những cái chất độc trong thực phẩm và trong môi trường. Nếu như chúng ta không cho nó cái thời gian để chuẩn bị những cái chất liệu mới tốt đẹp, thì như vậy nó sẽ không có được cái chất tốt đẹp, năng lượng tốt đẹp để vận hành một ngày mới, hay là nó sẽ không thể chiêu cảm được cái năng lượng tốt đẹp từ ngoài vũ trụ vào. Do vậy mà ngay cả nếu chúng ta không ngủ được thì chúng ta chỉ cần nằm lắng nghe hơi thở của mình và thư giãn tuyệt đối trong vòng 4 giờ đồng hồ này thôi. Trong vòng 4 giờ này vẫn tốt hơn là chúng ta ngủ 6 tiếng, 8 tiếng ở những cái giờ khác. Thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái mục đích của giấc ngủ là làm gì. Mục đích của giấc ngủ nó cũng chỉ làm ba cái việc chính yếu này mà thôi. Thứ nhất là khi chúng ta ngủ, tức là nó phải làm cho cơ bắp, thần kinh, mạch máu, toàn bộ con người của chúng ta sẽ phải được thư giãn ra. Sau khi nó thư giãn rồi thì nó nhờ cái từ trường âm của ban đêm nó mới bắt đầu nó kéo hết tất cả những cái cặn bã độc tố ra khỏi con người của mình. Và sau khi nó kéo hết cặn bã độc tố ra rồi thì tất cả những kinh mạch nó trống, tất cả những hệ thống đường ống nó trống, thì lúc đó mới bắt đầu nó tổng hợp những cái nội tiết tố, tức là những cái chất liệu mới để chuẩn bị cho một ngày mới. Và vừa khi nó tổng hợp được tất cả những cái chất liệu mới đó, nó đổ đầy các cái đường ống, các cái tuyến nội tiết rồi, thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn trở lại tác động, là bởi vì lúc đó là cái giờ dương nó đến. Và nhờ những cái chất liệu tốt đẹp nó vừa sản xuất ra bên trong thì nó sẽ hấp dẫn, nó kéo vào. Thành ra cho dù mình ngủ hay là mình nghỉ chỉ có 4 tiếng thôi, nhưng mà nó làm được 3 nhiệm vụ căn bản: thư giãn toàn thân, đào thải chất độc, tổng hợp chất liệu mới và thu hút cái năng lượng tích cực mới để chuẩn bị cho một ngày mới. Và ngược lại, ngay cả mình nằm ngủ ban ngày, mình có ngủ 8 tiếng mà mình có ngủ say đi chăng được nha, cho dù mình có ngủ say sưa và mình ngủ được 8 tiếng ban ngày, nó cũng hoàn toàn không có lợi. Lý do tại sao? Tại vì chúng ta biết rằng cái giờ ban ngày là giờ dương, giờ hoạt động, giờ năng động. Và không phải chỉ có con người, không phải chỉ có con người, mà tất cả con vật và cây cối, cái giờ đó là cái giờ nó cũng làm việc. Thành ra khi mà mình nằm ban ngày thì nó sẽ bị ảnh hưởng cái từ trường năng động của cả cái vũ trụ đó. Thành ra mình không cách nào đi được vào cái sự thư giãn tuyệt đối như ban đêm cả. Thành ra nó không làm được cái nhiệm vụ thứ nhất là thư giãn. Tới cái việc thứ hai là việc đào thải độc tố cũng vậy. Cái giờ ban ngày là giờ hấp thụ vào, chứ không phải giờ đào thải ra. Nó thải ra tức là nó thải ra năng lượng, tức là nó burn out ra để năng lượng để làm cho cái sự vận động. Nhưng mà nó hấp thụ vào là nó hấp thụ chất dương. Mà mình lúc đó là mình muốn đẩy cái chất âm ra thì như vậy nó không làm được. Thành ra cái đào thải chất độc cũng không làm được. Cái thứ ba là mình muốn tổng hợp một cái chất liệu mới cũng không được. Tại vì giờ này là giờ nó spend out, tức là giờ nó sử dụng, chứ không phải là giờ nó chế tạo ra cái mới. Cái giờ ban ngày là giờ nó vận hành và nó sử dụng, cho nó không tạo ra cái mới được. Thành ra chúng ta thấy mặc dù mình ngủ ban ngày 8 tiếng, mình ngủ rất ngon, nhưng hoàn toàn ba cái chức năng căn bản mình không làm được. Và đó là lý do tại sao cái người ngủ ngày thì cái người đó không bao giờ khỏe được hết cả, là như vậy. Tóm lại là chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể của mình, hay là lắng nghe sự vận hành của vũ trụ, và chúng ta sống càng gần, càng phù hợp với nó bao nhiêu thì chúng ta càng được mạnh khỏe và an ổn bấy nhiêu. Bởi vì chúng ta biết rằng một lần nữa cái lực căn bản trong vũ trụ là luật hấp dẫn, luật hấp dẫn đó nó tác động liên tục đến tất cả mọi vật thể, kể cả hữu hình và vô hình. Và nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta xem thử coi mình là một cái sinh vật bé nhỏ trên cái hành tinh của mình, và cái hành tinh trái đất của mình cũng rất là bé nhỏ so với cả một cái thiên hà với hàng vô lượng tỷ cái hành tinh trong đó. Thành ra nếu như chúng ta sống phù hợp với quy luật đó thì chúng ta sẽ được cái năng lượng đó nó hỗ trợ rất là lớn. Ngược lại, nếu chúng ta sống trật thì chúng ta sẽ bị nó tàn phá, nó hủy hoại rất là ghê gớm. Rồi, thôi cảm ơn đại chúng, chúng ta nghỉ giải lao ở đây. Rồi 15 phút sau thì mình sẽ ra mình tập khí công, và chúng mình có thể đi thiền hành, đi ra biển.